là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 9 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những điểm sáng trong khởi nghiệp khởi sự kinh doanh của phụ nữ Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 18 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay tỉnh Yên Bái đã giảm được 130 đầu mối. Theo đó cấp tỉnh giảm 74 đầu mối, trong đó cơ quan tổ chức hành chính giảm 44 cơ quan, gồm 19 phòng chuyên môn, 3 chi cục thực sở, ban ngành, 23 phòng chuyên môn thuộc chi cục và tương đương. Riêng đơn vị sự nghiệp giảm 30 đơn vị. Ở cấp huyện giảm 56 đầu mối, trong đó cơ quan tổ chức hành chính giảm 27 cơ quan, gồm 9 văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, 9 phòng nội vụ, 9 thanh tra cấp huyện, đơn vị sự nghiệp giảm 29 đơn vị, giảm 418 biên chế. Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy tại một số cơ quan đơn vị và địa phương theo hướng tinh gọn nhưng hoạt động vẫn đảm bảo hiệu quả.
Để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách từ tiền sử dụng đất trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với cơ quan thuế tích cực đôn đốc các trường hợp còn nợ đọng tiền sử dụng đất khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh, thông tin quảng cáo mời gọi các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tham gia đấu giá các quỹ đất. Nhờ đó, đến hết 9 tháng đầu năm 2018, tổng số tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đạt trên 550 tỷ đồng. Riêng khối tỉnh đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thành công và nộp ngân sách trên 330 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch tỉnh giao. Khối huyện đạt 220 tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán tỉnh giao.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái đạt doanh thu trên 82 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ các loại hình xổ số đạt gần 82 tỷ đồng và dịch vụ khách sạn đạt gần 400 triệu đồng. Công ty đã thực hiện trả thưởng cho khách hàng hàng tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được 16,7 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường kiểm tra các hoạt động của đại lý, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tham gia vui chơi xổ số ích nước lợi nhà.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, huyện Yên Bình luôn quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Xác định giải quyết việc làm là tiêu chí quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, huyện Yên Bình đã triển khai kịp thời các chính sách của nhà nước về giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và cơ giới hóa trong nông nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất và sản xuất theo hướng hàng hóa, phát huy thế mạnh của từng vùng để sản xuất nông nghiệp theo quy mô. Nhờ đó, 9 tháng qua, huyện Yên Bình đã giải quyết việc làm cho trên 2.600 lao động, đạt trên 95% kế hoạch năm, trong đó trên 1.200 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh, gần 60 người đi xuất khẩu lao động và trên 200 người được giải quyết việc làm từ các chương trình vay vốn.
Năm 2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, kết quả thực hiện các đề án chi tiết đạt được rất thấp. Cụ thể, đề án phát triển cây quế mới đạt 25% kế hoạch, đề án phát triển cây ăn quả có múi đạt 53% kế hoạch, đề án phát triển chè vùng cao đạt 50% kế hoạch, đề án phát triển cây tre mang bát độ đạt 40% kế hoạch, đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đã thẩm định 4,5 ha trên 9 ha ruộng kém hiệu quả để đào ao nuôi cá. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục thực hiện các đề án tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững, đẩy mạnh công tác kiểm tra, triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, với lòng yêu nghề nên dù đã ở tuổi ngoài 80, nhưng nhà giáo ưu tú Hà Văn Định, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn luôn động viên con cháu vươn lên trong học tập. Tinh thần hiếu học đã được thầy truyền lại và lan tỏa sâu rộng trong các thế hệ con cháu.
Đến thăm nhà giáo ưu tú Hà Văn Định trong ngôi nhà nhỏ nằm sau trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Bên hiên nhà, thầy Định đón chào tôi bằng ánh mắt và nụ cười hiền hậu. Giọng nói chậm rãi của thầy lôi cuốn tôi vào câu chuyện của gia đình nhà giáo. Thầy Định chia sẻ, thầy sinh ra và lớn lên ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Có lẽ vì nghèo nên mọi người đều muốn học tập tốt. Do vậy mà vùng đất người Tây Đại Lịch trở thành vùng đất hiếu học. Bố mẹ thầy Định tham gia cách mạng từ sớm. Bố thầy từng là phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã Đại Lịch, sau này là thẩm phán tòa nhân dân huyện Văn Chấn, nên các cụ đều hướng cho các con cháu học hành. Là trai trưởng trong gia đình, thầy đã tự ý thức được rằng mình phải là trụ cột để cho lo cho cha mẹ và gia đình. Tâm niệm này đã giúp thầy có ý chí vượt khó vươn lên. Thầy Định chia sẻ.
Được các đồng chí như đồng chí Đào Tiến Lộc, Đỗ Báy thì là những người mà đã đóng với gia đình tôi làm văn phòng huyện Bộ Biển Minh. Thì thường thường là cứ bảo tôi đi đưa thư từ cho người này người khác. Rồi sau này các chú là dạy biết chữ. Còn sau này tôi lớn lên thì vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Thế rồi lại được tự nhiên được gọi đi học trường sư phạm miền núi Trung ương. Thế được đi học đấy là nó có cái động lực mà khi mà tôi là đoàn viên cái là đến đấy là được các thầy, các cô giáo là giao cho nhiệm vụ làm lớp trưởng. Cho nên nó cũng có một cái sự phải tự rèn luyện mình.
Năm 1960, nhà giáo Hoàng Văn Định bước vào nghề dạy học sau khi tốt nghiệp trường sư phạm miền núi Trung ương. Nơi đặt chân đầu tiên là trường Bản Lầu ở Sơn La. Rồi ông qua nhiều trường ở tỉnh Nghĩa Lộ cũ với trọng trách từ giáo viên đến hiệu trưởng. Từ năm 1975, thầy Định theo học nghiên cứu sinh ở trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc rồi trở về công tác ở nhiều trường khác nhau. Cho đến năm 1983, thầy được điều về làm hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú vùng cao, nay là trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Trải qua nhiều cương vị công tác, ở nhiều nơi khác nhau thầy Định càng thấm thía giá trị của việc học. Do đó, dù ở đâu, thầy vừa tự rèn luyện trong công tác chuyên môn, hết lòng vì học sinh, vừa động viên con cái trong gia đình thi đua học tập tốt. Thầy chia sẻ.
Thực tế là ở vùng nông thôn, tôi thấy là nếu mà không được học không thể bứt phá lên được. Cho nên tôi được đi học trường sư phạm miền núi ở Hà Nội mà. Tôi thấy những anh em bạn bè và những người đi học ở miền xuôi thì đều bứt phá lên được bằng con đường học tập. Cho nên đến thế hệ con tôi cũng bảo phải học, không học không phát triển được. Thế nên là có con học thì các cháu cũng phải học. Bây giờ các cháu nó cũng theo nhau nó học.
Trò chuyện với tôi về người cha của mình, chị Hà Thị Hồng Lê, con gái của thầy Định chia sẻ. Chị và các anh chị trong gia đình đều được bố mẹ đưa ra Yên Bái học tập. Dù gia đình khó khăn nhưng được bố mẹ động viên, giảng dạy ý nghĩa của việc học nên năm anh chị em luôn đoàn kết. Thời gian rảnh cùng nhau giúp đỡ mẹ việc nhà, còn lại chăm chỉ học hành. Học từ bạn, học từ thầy, học từ cha mẹ và học hành từ anh em. Việc học không chỉ ở trên sách vở mà còn học và đúc rút kinh nghiệm từ những công việc hàng ngày. Chính tinh thần hiếu học ấy đã giúp anh chị em trong gia đình trưởng thành. Chị Lê cho biết thêm.
Bố mẹ tôi cũng rất là lo lắng và chăm cho các con là phải cố gắng học hành, bởi vì là mẹ tôi thì rất là vất vả. Sáng thì đi ra đồng để làm ruộng, thế còn chiều về thì lại đi ra làm cái công tác ở ngoài xã, tức là trung tâm xã. Thế thì chị em chúng tôi cũng rất là cố gắng và bảo ban nhau là học hành cho nó tiến bộ để mà thoát ly ra khỏi cái cảnh nghèo khó và lam lũ ở quê.
Tinh thần hiếu học của thầy đã truyền nối cho các thế hệ con cháu trong gia đình và lan tỏa đến cả dòng họ Hà Đình. Với vai trò là người truyền lửa tình yêu học tập, thầy Định luôn động viên con cháu trong dòng họ ra sức đua trong tu dưỡng, rèn luyện cả về tri thức và đạo đức. Thầy Định chia sẻ thêm.
Thì cái động viên khuyến khích thì có cái lập cái tổ gia đình hiếu học với dòng họ hiếu học địa phương ấy, thì cũng có phần thưởng cho các cháu, động viên mọi người góp tiền vào xây dựng cái quỹ khuyến học, rồi hàng năm về có khen thưởng cho các cháu, cháu nó học giỏi học tốt.
10 người con dâu rể trai gái trong gia đình nhà giáo ưu tú Hà Văn Định đều là cử nhân thạc sĩ tiến sĩ phó giáo sư, qua đó góp phần gìn giữ nền nếp gia phong, tiếp nối truyền thống của cả một dòng họ cách mạng, dòng tộc hiển vinh và gia đình con cháu thành đạt. Nhà giáo ưu tú Hà Văn Định xứng đáng là tấm gương về tinh thần học hiếu học để mọi người noi theo.
Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức được 25 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho 1.000 lượt nông dân. Theo hình thức cầm tay chỉ việc, trình diễn đầu bờ, vì thế nhiều hộ dân đã áp dụng ngay kỹ thuật và sản xuất đạt kết quả cao như trồng cây ăn quả kết hợp nuôi ong lấy mật, nuôi cá nước ngọt, trồng và sơ chế che măng bắt độ, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, sản xuất rau an toàn, trồng quế, chăn nuôi gia súc gia cầm. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tăng cường đào tạo thực hành, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tế và nhu cầu của người học.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông vận tải đã thực hiện kiểm định được trên 10.800 phương tiện xe cơ giới các loại, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Qua kiểm định có hơn 1.150 phương tiện không đạt tiêu chuẩn. Qua thực hiện đăng kiểm đã thu lệ phí nộp ngân sách nhà nước được gần 3,4 tỷ đồng. Cùng với đó còn thực hiện thu phí đường bộ được trên 26,7 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng đăng kiểm, kiểm định phương tiện, thời gian qua trung tâm đã đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị như máy kiểm tra khí thải động cơ xăng và kiểm tra khí thải động cơ dầu, đồng thời sửa chữa nâng cấp nhà xưởng đảm bảo tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cùng với đó, trung tâm còn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm soát tải trọng nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, mạnh dạn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 đã được 100% cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh, các ban ngành đoàn thể để vận động nâng cao nhận thức và ý thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động của hội của địa phương, trong đó tập trung vào các hoạt động như tổ chức nói chuyện chuyên đề, mở lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cơ bản, khảo sát nắm bắt nhu cầu khởi nghiệp của chị em, hướng dẫn cách xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, tiếp nhận các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, tổ chức các sự kiện kết nối nguồn lực để hỗ trợ thực hiện hóa các ý tưởng sáng tạo. Đổi mới của phụ nữ, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ các tổ chức tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chỉ tính riêng trong năm 2018 đã có gần 150 phụ nữ được tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp. 450 học viên sau học nghề và nhiều nhóm phụ nữ đang có nhu cầu thành lập tổ hợp tác, nhóm liên kết được đào tạo nghề ngắn hạn. 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ được duy trì hoạt động hiệu quả. Gắn bó nhiều năm với sản xuất nông nghiệp, chị Phùng Thị Tuyên ở thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông, huyện Trần Yên đã sớm nhận thấy tiềm năng trồng cây rong giềng trồng tại địa phương. Từ những ý tưởng đó, chị cùng với 6 hội viên phụ nữ khác đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã Việt Hải Đăng. Từ khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ máy sản xuất miến hiện đại thì số lượng miến của các chị em làm được đã tăng gấp nhiều lần so với làm miến thủ công như trước đây. Trung bình một ngày hợp tác đã sản xuất được từ 60 đến 80 kg miến thành phẩm. Chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý nên miến của hợp tác xã Việt Hải Đăng không chỉ bán cho các cơ quan, nhà khách, nhà hàng, khách sạn tại địa phương trong tỉnh mà còn xuất bán sang các tỉnh trong khu vực. Hợp tác xã đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho chị em với mức từ 120 tới 150.000 đồng một ngày. Chị Phùng Thị Tuyên, chủ nhiệm hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trần Yên, nói:
Khi mà chúng tôi được nhận cái máy làm miến này được hỗ trợ ấy, thì đem lại hiệu quả cho chúng tôi đó là thứ nhất là chị em chúng tôi là không phải đi làm xa, không phải xa gia đình mà làm tại thôn mình. Thứ hai nữa là trong chị em của trong thôn ấy, trong nhóm, trong tổ hợp tác ấy, thì hợp tác xã này thì là các gia đình là trồng được củ rong giềng. Và cũng không phải là bán, không bị thị trường ép. Có nghĩa là chúng tôi làm thì là giá để mà mua vào nhập nguyên liệu của chị em để mà cho cái giá mà phù hợp nhất, cũng mang lại kinh tế nhất cho chị em. Thế mà cũng mình làm ở đây thì làm cũng tại thôn mà gần nhà, cho nên là mình cũng có thể tranh thủ được việc nhà. Cũng mong là cấp trên là bây giờ chúng tôi là cũng đang thiếu về một số vốn để tới đây là cuối năm là chúng tôi tiếp tục mua nguyên liệu để mà phát triển hơn, và cũng mong muốn là nếu mà tìm được thêm đầu ra cho chúng tôi thì càng tốt.
Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, sau một năm hoạt động, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành tại thôn Yên Dũng 1, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đã khẳng định hiệu quả của kinh tế tập thể với mức thu nhập của các thành viên ổn định trên 3 triệu đồng một người một tháng. 12 thành viên trong hợp tác xã đều tự nguyện đóng góp vốn, góp sức, phát huy sức mạnh tập thể để cùng nhau thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh như trồng rau và các loại cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà và ủ phân vi sinh. Nhờ đó đến nay hợp tác xã đã có tổng thu nhập là 1,7 tỷ đồng. Để không ngừng phát triển trong thời gian tới, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Trung Thành sẽ tiếp tục phấn đấu nhân rộng các mô hình chăn nuôi, gieo trồng và thí điểm các giống cây mới cho hiệu quả kinh tế cao. Chị Trần Thị Tình, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thì từ khi chúng tôi thành lập Hợp tác xã này thì cũng thu hút được các chị em hội viên phụ nữ để vào để cùng nhau góp vốn để phát triển kinh tế. Cái thứ nhất là cũng là cho thành viên của Hợp tác xã, hai nữa là mang đến những cái lợi ích cho các thành viên nhiều. Còn nếu mà nói về lợi nhuận thì là của hợp tác xã của chúng tôi thì thực ra là cũng là chưa có về cái lợi nhuận nhiều, nhưng mà cái lợi ích cho các thành viên thì rất là lớn. Ví dụ như là đóng góp cổ phần vào thì các thành viên đến là được học hỏi tất cả những cái kiến thức, chia sẻ những kiến thức rồi là những cái kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Đấy là những cái mà để cho chị em được tiến bộ. Tôi cũng đã là hình thành một cái mô hình nhà lưới thì đã thu hút được cái nhân công lao động cho chị em vào những ngày nhàn rỗi là đến để làm việc và chia sẻ những cái kiến thức, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thường xuyên thì chúng tôi cũng ở hợp tác xã chúng tôi thì cũng có thành lập luôn các cái thành viên ấy thì cũng ở trong cái câu lạc bộ cha mẹ để chia sẻ những kiến thức về nuôi dạy con cái và cách là làm bạn với con. Đấy là những cái để chúng tôi để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình nhà mình nó tốt hơn.
Cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã có phụ nữ tham gia và phụ nữ làm chủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn chú trọng tạo điều kiện cho các thành viên hội phụ nữ phát triển kinh tế với các hoạt động như xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm vùng miền, tổ chức các lớp tập huấn hiểu biết về kinh doanh, khởi sự kinh doanh, khai thác giới thiệu sản phẩm trên mạng Internet, nhằm nâng cao kiến thức cho các nữ doanh nhân, nhờ đó doanh thu, lợi nhuận và các khoản thu nộp ngân sách của các thành viên trong hội đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu của các doanh nghiệp cửa hàng do các nữ doanh nhân làm chủ đạt trên 1,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động, với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng một người một tháng. Bà Bùi Thị Sử, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cũng có nhiều những cái hoạt động thiết thực để giúp cho chị em. Ví dụ như là nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của chị em. Và với những cái sự mong đợi của chị em là mong muốn để phát triển kinh tế thì Hội Nữ Doanh Nhân cũng đứng ra để giúp cho chị em kết nối những cái sản xuất cũng như là những cái hàng sản phẩm mới để đưa về thị trường Yên Bái. Và cũng giúp cho chị em là cái việc kết nối giao thương giao lưu với các chị em trong hội cũng như với các hiệp hội trong các tỉnh thành khác để có những cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất để mang đến Yên Bái, và đặc biệt là những cái sản phẩm, những cái sản xuất, những cái lĩnh vực mới thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục để đi tìm những cái sản phẩm mới, lĩnh vực mới để đưa về để áp dụng cho phụ nữ của tỉnh Yên Bái nói chung và cũng tìm cho các chị em nữ doanh nhân nói riêng để các chị em có cái thêm những cái nguồn hàng cũng như những cái sản phẩm mới để đưa vào áp dụng nâng cao cái cải tiến kỹ thuật để sản xuất kinh doanh đem lại cái hiệu quả. Thì bên cạnh cái hoạt động thì chúng tôi cũng đã mở ra những cái lớp đào tạo cho chị em để nâng cao cái vai trò trách nhiệm trong công việc kinh doanh, nhưng cũng là đồng thời là nâng cao cái công tác quản lý và phát triển công tác thị trường, làm sao để cái sản phẩm có một cái tiêu thụ được tốt và đem lại cái hiệu quả cao cho các doanh nghiệp hội viên.
Là một trong những doanh nhân tiêu biểu trăn trở với vấn đề an toàn thực phẩm trong trồng, chế biến nông lâm sản, chị Phạm Thúy Hảo đã lựa chọn đầu tư sản xuất rau thủy canh tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Hiện trại rau thủy canh có 4 nhà lồng với tổng diện tích 2.500m2, trồng các loại rau quả như xà lách, rau muống, cải ngọt, cải chip, cà chua, dưa lưới. Do trồng nhiều vụ trong năm, đặc biệt không phải sử dụng thuốc trừ sâu và các chất hóa học gây hại cho môi trường, nên sản phẩm rau củ quả sạch, giàu dinh dưỡng và tươi ngon. Mỗi ngày trại rau của chị Hảo cung cấp ra thị trường gần 100kg và được bày bán tại những cửa hàng rau sạch ở thành phố Yên Bái và Hà Nội với giá trung bình 50.000 đồng một cân. Trại trồng rau thủy canh của chị Hảo cũng tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 2 lao động nữ và 1 kỹ sư nông nghiệp với mức lương từ 5 tới 6 triệu đồng một người. Chị Phạm Thúy Hảo, chủ cơ sở sản xuất rau thủy canh, hội viên Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Mình học thủy lợi, mình chuyên là phục vụ nước cho nông nghiệp. Thế và cũng qua một cái lần có được cái cuộc gặp gỡ, được giao lưu với hội doanh nhân trẻ của trong Lâm Đồng ấy, thì khi mình vào thăm vườn rau thì mình thấy là họ làm cái vườn rau thủy canh rất là đẹp. Thế và từ đó thì mình có ý tưởng rằng là thực ra trên mình thì mình rất là muốn mang cái mô hình đó để về Yên Bái để mình thử nghiệm tại cái quê hương của mình. Thế và nên cái phố núi này thì mình đã, khi đó mình chỉ có một cái mong muốn rằng là cái rau thủy canh nó rất là sạch và rất an toàn, thì muốn mang lên cho cái vùng đất của mình đây để người ta cũng được ăn cái thứ rau sạch an toàn như vậy. Thế và từ cái đấy thì mình đã cùng với các bạn ấy, thì trong đầu tiên là cùng với hội doanh nhân trẻ mình làm ra cái mô hình này, để mình muốn là mong muốn là cái mô hình này sẽ phát triển ở tại Yên Bái, và có thể nói chung là về mặt là rau và rau sạch và an toàn thì cũng lên để cho người dân mình được hưởng rau đấy. Và hiện nay ở ngoài thị trường kia thì có rất là nhiều thứ rau mà chủ yếu là nó không đảm bảo về độ an toàn cũng như là nguồn gốc xuất xứ nó không có, cho nên là mình muốn là mang ngay tại đây, và khi mà người dân mình được vào đây chiêm ngưỡng và nhìn như thế này thì sẽ cảm thấy an toàn hơn khi mà mình ăn những thứ rau nó có cái nguồn gốc như vậy.
Đến nay toàn tỉnh có trên 5.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, đặc biệt trên 70 mô hình có thu nhập từ 600 tới 1 tỷ đồng một năm. Với các mục tiêu cụ thể để tiếp tục thực hiện đề án này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phấn đấu có ít nhất 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai đề án, được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm khởi nghiệp, 2.500 phụ nữ học nghề, và đặc biệt giúp ít nhất 800 phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp để nhằm nâng cao nhận thức cũng như là ý thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ, và lồng ghép trong các cái chương trình hoạt động của hội của địa phương. Rồi giúp đỡ chị em đang có cái ý tưởng khởi nghiệp, ví dụ như là hỗ trợ phụ nữ được đào tạo nghề, rồi tư vấn, kết nối chị em có ý tưởng khởi nghiệp và giới thiệu cho các chị em tiếp cận các cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển. Bên cạnh đó thì hội cũng tích cực chủ động trong việc thu hút các cái nguồn lực từ tổ chức phi chính phủ, rồi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có những hoạt động cũng như là nguồn kinh phí hỗ trợ giúp đỡ chị em phát triển kinh tế bền vững. Hỗ trợ cái việc thành lập hợp tác xã, rồi tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, rồi tiếp tục vận động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và thực hiện có hiệu quả cái phong trào của phụ nữ là phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, để duy trì những cái mô hình tiết kiệm để hỗ trợ cho chị em khởi nghiệp. Rồi tổ chức các cái diễn đàn trao đổi về phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, để chị em phụ nữ chia sẻ cái quá trình khởi nghiệp của bản thân và được thông tin về các cái chính sách của nhà nước liên quan đến sản xuất kinh doanh, đến hoạt động của doanh nghiệp, và tạo cái cơ hội nhiều hơn cho phụ nữ được học tập, rồi chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo cái động lực truyền cảm hứng cho phụ nữ về tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh của phụ nữ tỉnh Yên Bái trong thời gian tới đạt hiệu quả.
Trong thời kỳ hội nhập, phụ nữ khởi nghiệp sẽ tạo ra những cơ hội phát huy lợi thế, năng lực và sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Với đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 là tiền đề khuyến khích phụ nữ Yên Bái tự tin hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, vững bước phát triển kinh tế, qua đó khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Tiếp sau đây là chuyên mục Lao động Công đoàn. Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Trong chuyên mục Lao động Công đoàn hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý về người lao động, các chính sách liên quan lĩnh vực lao động. Tiếp đó là bài viết phân tích, bàn luận về giải pháp tiến tới bỏ biên chế suốt đời được hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đưa ra thời gian qua. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Mặc dù còn 3 tháng nữa mới hết năm 2018, nhưng theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Lao động ngoài nước, hiện số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt 92,64% kế hoạch năm 2018. Dự báo chỉ tiêu xuất khẩu lao động sẽ cán đích sớm. Báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ riêng trong tháng 9 là 16.080 lao động. Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất trong tháng 9 với hơn 9.000 lao động. Tiếp đến là Đài Loan. 5.927 lao động, Hàn Quốc 510 lao động. Tổng hợp trong 9 tháng năm 2018 có 102.116 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 10,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ đầu năm đến nay, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra kiểm tra trên 11.700 đơn vị, qua đó phát hiện số lao động chưa đóng là hơn 21.000 người, số tiền quy đóng là hơn 53,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhờ việc thực hiện quyết liệt thanh kiểm tra, việc thu hồi tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài đã giảm đáng kể. Để hoàn thành công tác thu từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cập nhật hoàn thiện việc cấp thẻ bảo hiểm xã hội theo mã số bảo hiểm xã hội, hoàn thiện dữ liệu và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.
Trong nhiều giải pháp đưa ra thực hiện nghị quyết Trung ương 7, có giải pháp tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời nhằm sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, năng lực, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ chế cạnh tranh. Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong nhiều giải pháp đưa ra, có giải pháp tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời nhằm sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, năng lực, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ chế cạnh tranh. Tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời chính là nhằm giảm gánh nặng ngân sách đối với số lượng công chức khổng lồ, mà theo kiểm toán nhà nước đưa ra con số 57.000 biên chế dư thừa trong các cơ quan nhà nước. Và theo nhận xét của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, có tới 30% công chức sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, thì năng suất lao động của Việt Nam thuộc loại thấp nhất trong khu vực. Bên cạnh đó, chúng ta đang chuyển sang quản trị về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với yêu cầu cao của đổi mới công nghệ. Chính những công nghệ mới, những công nghệ mà chúng ta đang tiếp cận hiện nay mới quyết định năng suất chất lượng lao động. Do đó, bỏ biên chế suốt đời là đòi hỏi của mục tiêu cải cách nền hành chính nhằm tạo ra nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, tạo lập một chính quyền kiến tạo cho sự phát triển mới. Thực hiện chủ trương xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, những năm qua Yên Bái đã đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức. Đặc biệt thực hiện quyết liệt nghị quyết 18 và 19 Trung ương 7 khóa 12, toàn tỉnh đã giảm 13% tổng số cơ quan đơn vị, giảm 259 đầu mối, thu gọn 115 tổ chức. Sau khi hợp nhất, giảm hơn 13% tổng biên chế, 3.857 biên chế, trong đó có 512 công chức, 2.990 viên chức, 355 cán bộ, công chức xã so với năm 2015. Các chỉ tiêu này đều đạt cao hơn so với mục tiêu nghị quyết Trung ương. Việc sắp xếp và tinh giảm biên chế không chỉ giảm đầu mối về số lượng cán bộ công chức, điều đáng mừng hơn là qua tinh giảm, hiệu lực hiệu quả công tác được nâng lên. Việc chỉ đạo công việc cũng rõ đầu mối, rõ người. Cán bộ công chức thấy rõ trách nhiệm của mình và có động lực hơn trong công việc. Đặc biệt đã tiết kiệm một khoản ngân sách không nhỏ chi cho việc trả lương, phụ cấp và các khoản chi khác. Cụ thể, giai đoạn 2016-2018, tỉnh tiết kiệm được hơn 900 tỷ đồng. Riêng năm 2018, tiết kiệm 415 tỷ đồng do không phải chi lương, chi cho hoạt động bộ máy, chi đầu tư như dự kiến ban đầu. Những kết quả này chắc chắn sẽ đạt cao hơn khi số biên chế trong thời gian tới sẽ còn giảm mạnh sau khi tỉnh tiếp tục hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan đơn vị, nhất thể hóa các chức danh ở cấp xã thôn, tiến hành sát nhập các thôn theo đúng tiêu chí, quy mô và tinh giảm biên chế theo nghị quyết của Trung ương. Chế độ biên chế nhà nước không được nhiều người ví như vòng kim cô che chắn cho những ai không chịu phấn đấu mà không lo bị sa thải. Bỏ biên chế suốt đời gắn với đồng bộ các giải pháp như quy hoạch cán bộ, tự chủ tiền lương sẽ tạo động lực cho cán bộ công chức phấn đấu không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng một bộ máy liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chào bác.
Ừ.
Sao hôm nay trông bác uể oải thế?
Vào mùa rồi mà. Đây chú xem. Việc nhiều thế này mà nhà có mấy bóng đầu cơ gì.
Vất vả quá. Thôi, tôi mới mua lốc nước. Mời bác làm một lon cho mát nhá.
Ôi, nước gì mà ngon thế.
Ừ hay. Bác không biết à? Nước tăng lực tê giác húc Rino là mình vẫn thường hay uống đấy ạ. Nước tăng lực tê giác húc Rino vừa ra mắt lon mới, thiết kế mới, cải tiến công thức, mùi vị lại thơm ngon hơn trước đấy bác ạ.
Hóa ra là Rino có lon mới. Thảo nào mấy hôm nay tôi đi tìm mua mãi mà không thấy. Vừa nhìn cứ sợ là hàng nhái chứ lị. Nhìn này, lon Rino mới, đẹp quá nhỉ.
Dạ vâng, nước tăng lực tê giác húc Rino lon 250ml, màu vàng bắt mắt, biểu tượng tê giác húc to hơn, mạnh mẽ hơn. Nhìn vào là thấy ngay. Bây giờ thì bác cứ yên tâm mà mua về dùng gì nhá.
Còn tê giác to thế này kia mà thì nhầm làm sao được. Có nước tăng lực tê giác húc Rino, không lo mệt mỏi, tăng cường sinh lực khỏe khoắn và tập trung mỗi ngày.
Nước tăng lực Rino mới, lon mới, công thức mới, mạnh mẽ như tê giác húc.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.